văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản người Mông ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên để tìm hiểu về cách làm của một bí thư dân vận khéo đã góp phần giúp cho cuộc sống của bà con nơi đây có nhiều đổi thay. Anh là Lù A Giờ, một người con dân tộc Mông, luôn ấp ủ ước mơ làm giàu và giúp bà con dân bản thoát nghèo. Với những việc làm thiết thực, cụ thể của người bí thư tận tâm này, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Những hủ tục lạc hậu cũng dần được xóa bỏ. Bút ký Bí thư dân vận khéo của bản Mông của tác giả Trung Thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nghe các bạn đồng nghiệp kể về bí thư chi bộ trẻ người Mông, vừa có tài dân vận, vừa có lòng quyết tâm và bản lĩnh giúp đồng bào Mông ở Khe Tó thoát khỏi đói nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh trong cộng đồng dân tộc mà chưa có dịp lên thăm. Nhân chuyến công tác Văn Yên, tôi tranh thủ nhờ bạn đưa lên thăm Khe Tó, lên thăm Lũ A Giờ để tận mắt chứng kiến sự đổi thay nơi bản Mông được tạo nên từ những nỗ lực, tâm huyết của vị bí thư trẻ. Sinh ra và lớn lên ở xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, trong một gia đình sống và lao động sản xuất theo nếp sinh hoạt truyền thống của người Mông là du canh du cư, nhưng bởi tính hiếu học nên từ nhỏ Lũ A Giờ vẫn được cha mẹ cho đi học. Cũng bởi tập quán du canh du cư đốt nương làm rẫy của người Mông, đến cuối những năm 1990, lệnh cấm đốt phá rừng làm nương rẫy của nhà nước được siết chặt. Không có đất làm nương, cuộc sống khó khăn. Bố mẹ Giờ cùng một số hộ tìm về thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên kiếm kế sinh nhai. Phần vì không ủng hộ quyết định rời bỏ quê hương nay đây mai đó của cha mẹ, phần vì không muốn bỏ lỡ việc học nên giờ không theo bố mẹ và các em mà ở lại để tiếp tục theo học. Nuôi ước mơ làm nghề giáo để đem cái chữ, đem kiến thức văn minh về xây dựng cuộc sống no ấm cho dân bản. Học hết trung học phổ thông, A Giờ đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Hùng Vương nhưng không thành. Ước mơ bị bỏ dở. Năm 2005, A Giờ quyết định về Khe Táu sinh sống cùng gia đình. Ngày đó, ở Khe Táu có đến một nửa số hộ là người Mông chuyển từ làng Giàng, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải về định cư. Nhìn cảnh sống nheo nhóc, khó khăn, thiếu đói của gia đình và bà con, giờ thấy buồn lắm. Khi cha mẹ bỏ quê ra đi tìm đất mới làm ăn, giờ còn quá nhỏ để khuyên can. Nhưng nay thì khác rồi, giờ đã đủ lớn khôn, lại được học hành, nên không thể để cho gia đình và bà con dân bản nghèo đói mãi được. Lớn lên trên đất Mù Căng Chải, nhìn đồng bào Mông của mình nơi quê cũ, nhờ có ruộng bậc thang mà cuộc sống ngày càng ấm no. Lại xem sách báo, thấy người miền xuôi làm lúa hai vụ, không những đủ ăn mà còn làm giàu. A Giờ tìm lên xã xin chủ trương cho bà con mở đường đi lại và khai hoang ruộng nước. Được xã nhất trí, A Giờ trở về vận động gia đình và bà con trong thôn. Có được sự ủng hộ, giúp đỡ của xã, việc mở đường không có gì trở ngại, nhưng việc đào đất khai hoang ruộng nước lại là cả một vấn đề nan giải bởi người Mông xưa nay vốn chỉ quen làm nương rẫy. Biết việc thuyết phục đồng bào thay đổi cả một tập quán, thói quen sinh hoạt, sản xuất là việc không hề dễ và không phải một sớm một chiều mà làm được, nên một mặt A Giờ tích cực vận động gia đình, một mặt tìm đến trưởng thôn nhờ anh cùng mình đi đến từng hộ để vận động bà con. Suốt mấy tháng kiên trì thuyết phục, ngoài những lời bàn tán xì xào như cây mạ bé ti ti thế cắm xuống nước chỉ có mà chết úng, A Giờ bị con ma rừng ám rồi, bỗng dưng xui bảo con bỏ công đào đất đắp ruộng, vất vả thế đến bao giờ mới có thóc mà ăn. A Giờ không nhận được một sự đồng tình nào. không thuyết phục được dân bản, A Dở và trưởng thôn quyết định tự tay mình làm trước để bà con thấy được hiệu quả mà làm theo. Hai anh em vỡ được một sào đất ruộng, vụ đầu tiên vì nhiều yếu tố mà năng suất chưa đạt cao, nhưng cũng được hơn 4 bao thóc, so với làm lúa nương chỉ được 1,5 bao thì đã hơn gấp 3 lần. Lúa tốt, năng suất cao, công làm lại ít hơn làm lúa nương. Làm lúa nương phải mất rất nhiều sức người, sức trâu, đẩy cày vỡ đất, rồi phải dùng tay mà đập đất cho nhuyễn mới gieo được hạt. Lúa lên rồi lại phải làm cỏ thường xuyên, bởi trên nền đất khô cỏ mọc rất nhanh. Thấy vậy bà con trong thôn mới bảo nhau làm theo. Có được ruộng lúa, cấy rồi thì việc khó tiếp theo là khâu hướng dẫn bà con trồng cấy cho đảm bảo kỹ thuật. Đồng bào trước nay quen gieo thẳng hạt giống xuống đất. Giờ bảo ngâm lúa giống, ủ thành mạ mới cấy thì họ phản đối, cho rằng ngâm hai xôi ba lạnh thì chín hết lúa. À giờ phải đến từng nhà để hướng dẫn và tự tay ngâm cho. Đến khi thấy hạt nảy mầm đều, lên tốt, lúc bấy giờ dân mới tin. Trồng lúa nước thành công, A Dở lại vận động bà con làm lúa hai vụ, rồi trồng thêm ngô đồi để chăn nuôi tăng gia sản xuất. Nhờ vậy mà giờ ở trong thôn đã có hơn 20 hectare lúa nước, hơn 7 hectare gieo cấy hai vụ và 7 hectare ngô đồi. Đời sống của bà con cũng từ đó mà ấm no, khấm khá dần. Chia sẻ với tôi câu chuyện làm lúa nước của đồng bào Mông ở Khe Táu xong, nét đăm chiêu trên gương mặt xương gầy của A Dở dường như đã biến mất. A Dở phấn khởi khoe với tôi. Giờ trong thôn tuy vẫn còn hơn 34% hộ nghèo, nhưng tuyệt đối không còn hộ nào phải chịu đói vì thiếu lương thực. Không những thế, cả thôn có 75 hộ thì có tới 17 hộ được xét vào hàng khá giả. Người Mông ở Khe Táu nay không chỉ đã yên tâm định canh định cư, biết trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng gia sản xuất để làm giàu, mà còn biết đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn, bỏ đi được những tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, biết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những điều tưởng chừng như không bao giờ thay đổi được thì nay đều đã thành hiện thực. Nghe A Dở nhắc đến việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh của đồng bào Mông Khe Táu, tôi mới nhớ, để có được điều này là nhờ vào hiệu quả hoạt động của mô hình tự quản mà A Dở đã phải bỏ biết bao tâm sức mới làm được. Là người duy nhất ở trong thôn được học hết bậc trung học phổ thông, lại có tâm huyết, nhiệt tình dốc sức về bà con dân bản, nên A Dở sớm được xã và bà con tín nhiệm bầu vào ban chấp hành đảng ủy xã và làm bí thư chi bộ từ khi còn rất trẻ. Trên cương vị là người đứng đầu, A Dở lại càng đau đáu hơn trong việc tìm cách giúp bà con thoát khỏi đói nghèo, có được cuộc sống mới đủ đầy. Chính bởi điều này mà A Dở đã nung nấu trong đầu ý tưởng hình thành mô hình bản người Mông tự quản. Từ ngày về Khe Táu sinh sống, quan sát mô hình tự quản của người Tày ở đây, A Dở thấy cách mà họ quản lý rất hiệu quả, người trong dòng họ hòa thuận, đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn, cùng nhau phát triển. Quyết tâm thực hiện ý tưởng, A Dở mạnh dạn đề xuất lên đảng ủy xã, được cấp trên nhất trí, lại được chính quyền và các đoàn thể phối hợp, giúp đỡ. Mô hình bản người Mông tự quản được ra đời với các thành viên là tất cả 127 hộ người Mông ở cả ba thôn Khe Táu, Than Dẹt, Bản Lùng của xã Phong Dụ Thượng. Ngay sau khi thành lập, A Dở cùng với các bí thư chi bộ thôn và những người già có uy tín, già làng, trưởng bản của ba thôn phối hợp tuyên truyền, vận động bà con và nhanh chóng thống nhất lập ra các quy ước, hương ước chung của bản. Việc thành lập ra ban tự quản thì không khó, bởi những lợi ích thiết thực đều nhìn thấy rõ nên bà con đồng lòng ủng hộ ngay. Nhưng khi đi vào thực hiện một số quy ước mới trong việc xóa bỏ các tập tục lạc hậu, rườm rà trong việc cưới, việc tang thì không hề dễ chút nào. Trong đám tang truyền thống của người Mông có tục, người chết không cho vào quan tài mà đem phơi nắng, bón cơm 3 ngày mới đem chôn. Trong 3 ngày ấy, ngoài những nghi thức cúng tế rườm rà thì anh em, họ hàng, con cháu và làng xóm tập trung mổ bò, giết trâu ăn uống thâu đêm suốt sáng. Sau mỗi đám tang, gia chủ vốn đã nghèo lại thêm oẩn lương gánh nợ, nghèo càng nghèo thêm. Mặc dù trong quy ước của bản tự quản mà bà con đã đồng ý cam kết có nói rất rõ những việc không được làm là không vi phạm các tệ nạn xã hội, không đốt phá rừng, không nghe lời kẻ xấu tuyên truyền trái pháp luật, không để người chết quá 2 ngày mới chôn, không thách cưới. Nhưng để thay đổi được một phong tục truyền thống thì không phải là việc chỉ nói bằng lý lẽ làm được. Biết vậy nên ngoài việc tích cực vận động, A Giờ đã phải đích thân đi tìm thầy cúng và thổi khen giỏi ở Nậm Tha, Văn Bản, Lào Cai, nhờ thầy viết cho bài cúng, bài hát, bài khen để rút ngắn những thủ tục trong việc tổ chức đám tang cho người chết vào áo quan. Mất 6 tháng ròng rã, việc mới thành, trở về A Giờ tìm đến những người đứng đầu dòng họ để thuyết phục. Được hai dòng họ đồng ý cho làm thử, hai đám tang được áp dụng theo cách của A Giờ. Một thời gian sau, không thấy hai dòng họ đó xảy ra hậu quả gì, bà con trong thôn mới yên tâm làm theo. Trong việc cưới hỏi cũng vậy, tục thách cưới cao trong đám cưới truyền thống của đồng bào Mông xưa nay chính là một trong những nguyên nhân khiến cho họ cứ nghèo mãi vì nợ nần. Theo tục lệ, để lấy được vợ, một chàng trai phải có ít nhất 70 triệu đồng, bởi ngoài số tiền thách cưới từ 20 đến 30 triệu, còn rất nhiều lễ vật như trâu, lợn, gà, rượu, bạc trắng. Khi đưa ra trước cuộc họp dân, những quy định mới như giảm tiền thách cưới xuống còn 10 triệu và quy thành những vật dụng cần thiết sắm sửa cho cô dâu, chú rể như máy khâu, xe máy, tivi. Những nhà có con trai thì đồng ý, nhưng những nhà có con gái thì phản đối. Họ cho rằng để đứa con gái ra mà khi gả đi chỉ thách ít như vậy thì quá rẻ mạt, không xứng với công nuôi dưỡng, chăm sóc của gia đình. Những cuộc họp thường diễn ra rất căng thẳng. Mỗi khi có nhà chuẩn bị gả chồng cho con, A Giờ lại tìm đến để khuyên giải, thuyết phục. Không chỉ bằng lý lẽ mà phải có những dẫn chứng cụ thể từ chính gia đình các cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu. Lâu dần, bà con cũng nhận ra những cái đúng, cái lợi mà nghe theo, nhưng cũng phải mất đến 3 năm mới thành công. Giờ đây cuộc sống đồng bào Mông ở Khe Táu đã thực sự đổi thay. Người dân trong thôn biết đoàn kết, không còn xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai và trộm cắp tài sản. Các hủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám tang được xóa bỏ, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy, con em đến tuổi đều được đến trường. Đạt được kết quả như vậy hẳn là điều rất đáng mừng, nhưng A Giờ vẫn còn nhiều điều trăn trở lắm. Chia sẻ với tôi về những dự định trong thời gian tới, A Giờ bảo tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba tuy đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại ở Khe Táu. Để chấm dứt hẳn tình trạng này, A Giờ đã có kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể, làm việc với các nhà trường, tuyên truyền để bà con hiểu, nhất là đối tượng thanh niên trẻ. Tôi hiểu được những điều trăn trở của A Giờ và tôi cũng tin những kế hoạch mà A Giờ đặt ra sẽ thành công, để không chỉ người Mông mà đồng bào các dân tộc ở Khe Táu nói riêng, xã Phong Dụ Thượng nói chung sẽ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Rừng xanh hơn, anh tìm em tìm mái tóc huyền. Ở nơi đây hương rừng thơm hơn, gặp nghềnh lan bên vách đá. Ở nơi đây đời yêu hơn, trong rộn rã tiếng cười.
Em là suối là
nắng là gió đầy vơi,
vượt gian lao vượt vất vả nên răng gầy của sa mù.
Em là suối là đá là mây,
anh là nắng là gió đầy vơi,
vượt gian lao vượt vất vả là răng đứng.
Xanh hơn, anh tìm em tìm mái tóc huyền.
Ở nơi đây hương rừng thơm hơn, gặp nghềnh lan bên vách đá. Ở nơi đây đời yêu hơn, trong rộn rã tiếng
gió đầy vơi,
vượt gian lao vượt vất vả nên răng gầy của sa mù.
Em là suối là đá là mây,
anh là nắng là gió đầy vơi,
vượt gian lao vượt vất vả là răng đứng.
gặp em trong sâu thẳm đôi mắt.
Ở nơi đây lá rừng xanh hơn, anh tìm em tìm mái tóc huyền. Ở nơi đây hương rừng thơm hơn, gặp nhành lan bên vách đá. Ở nơi đây đời yêu hơn, trong rộn rã tiếng cười.
Em là suối, là đá, là mây.
Anh là nắng, là gió đầy vơi. Vượt gian lao, vượt vất vả, đêm giang gầy thua xa mù.
Là suối, là đá, là mây.
Anh là nắng, là gió đầy vơi. Vượt gian lao, vượt vất vả, là dòng nước xa bờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca sĩ Lan Anh và anh Dũng trình bày ca khúc Dáng đứng xa mu của tác giả Trần Hoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm bồi dưỡng và phát huy khả năng sáng tác của những cây bút trẻ, góp phần tăng cường đội ngũ kế cận, gần đây, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Trại sáng tác Văn học trẻ Yên Bái năm 2020, thu hút được sự tham gia của hàng chục gương mặt trẻ đến từ nhiều nơi trong tỉnh. Tại đây các bạn đã được gặp gỡ những cây bút dày dặn kinh nghiệm, được tiếp nhận những đóng góp từ những người đi trước và những trải nghiệm thực tế từ cơ sở. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn đến với một số bài thơ được hoàn thành tại Trại sáng tác Văn học trẻ Yên Bái năm 2020, bài thơ Cha của Nguyễn Thị Lan Anh và Một đời lái đò của Tạ Phương Anh.
Ngày con cất tiếng chào đời, chào dâng hạnh phúc, cha rơi lệ mừng, chăm sóc bồng bế chiều cưng, tuy bao vất vả nhưng cha không phiền. Cha thao thức đến đêm tàn, khi con đau ốm cha mang ưu phiền. Cha mong con những bình yên, xuân qua hạ đến núi liền sang đông. Củ khoai củ sắn trên đồng, chắt chiu cha góp gánh gồng nuôi con. Cha mong bữa đói không còn, để con no bụng ngủ ngon giấc nồng. Một đời áo vải nhà nông, phủ đầu sương gió, ướt dòng mồ hôi. Sớm khuya đồng ruộng giữa trời, tay cha quốc sới cho đời con xanh. Một đời lái đò. Ai mang hồn thổi vào thơ, ai mang tri thức đem cho học trò. Dáng ai cần mẫn trèo đò, đưa bao hoài bão ước mơ vào đời. Công lao chẳng nói thành lời, nhọc nhằn vất vả thì người giấu đi. Bên cây bút nhỏ kiên trì, đưa từng con chữ người vì chúng em. Phấn rơi lấm tấm bậc thềm, vẽ tranh viết chữ bảng đen miệt mài. Thắp lên ngọn lửa tương lai, bức tranh người vẽ sắc màu đẹp tươi. Dẫu cho trăm ngả ngược xuôi, thôi đưa năm tháng ơn người không phai.
Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn trong tỉnh, phải kể đến Khai Trung, một vùng bình nguyên xanh mát và nên thơ của huyện Lục Yên. Không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành mát mẻ, Khai Trung còn làm say lòng du khách bởi những phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, Dao. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất này trong chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay.
Thank you.
nằm ở độ cao 700 mét so với mực nước biển, xung quanh có núi đá cao bao bọc. Khai Trung là một bình nguyên tương đối bằng phẳng giữa miền rừng núi trùng điệp của huyện Lục Yên. Với vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành, nơi đây đang dần trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong hành trình khám phá đất ngọc. Điểm đến trong hành trình du lịch khi đến với bình nguyên xanh Khai Trung là thung lũng hoa đã được Hợp tác xã Đại An gieo trồng với hơn 50 loài hoa rực rỡ. Thung lũng Khai Trung giờ đây còn có một tên gọi khác là thung lũng hoa. Chính thung lũng hoa này đã đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của một vùng đất vốn hoang sơ, bình yên và trong lành. Những sắc hoa trải rộng trên diện tích 15 hectare đã khiến Khai Trung trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Nhận thấy được tiềm năng du lịch lớn của địa phương, đầu năm 2018, anh Đinh Văn An, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Đại An, xã Khai Trung, huyện Lục Yên đã lên thuê đất nông nghiệp của các hộ dân để trồng thử 4 sào hoa cánh bướm và nhiều loại hoa khác tại thôn Giáp Chảy. Với khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn, cánh đồng hoa bướm của anh đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm. Chỉ trong một năm đầu đã có hàng chục nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, hợp tác xã cũng thu về gần 1 tỷ đồng. Đó cũng chính là động lực để anh tiếp tục đầu tư thêm hàng chục tỷ đồng, thuê thêm 15 hectare đất và trồng thêm nhiều giống hoa khác để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của khách du lịch. Anh cũng đứng ra thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An để phát triển mô hình du lịch này một cách hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, năm 2019, anh Đinh Văn An tiếp tục đầu tư trồng hoa toàn bộ diện tích 15 hectare đã thuê. Hiện nay, vườn hoa của anh có trên 50 loại hoa các loại, trong đó giá trị nhất là vườn hoa hồng cổ với 1.500 gốc, trị giá trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn đầu tư trồng thêm một số loại hoa khác ở địa phương, cũng như hoa ban, hoa hướng dương, hoa đỗ quyên, tường vi, hoa lan. Đặc biệt, anh đầu tư khuôn viên lớn để làm khu phim trường chụp ảnh cưới, dã ngoại với các khu đồi trong chóng, đồi cỏ lạc trên nền khung nên thơ của vùng bình nguyên xanh. Vẻ đẹp thơ mộng của những thung lũng hoa này đã trở thành điểm check-in nổi tiếng đối với du khách, nhất là giới trẻ. Không chỉ tạo điểm nhấn cho bình nguyên xanh Khai Trung, góp phần phát triển du lịch của địa phương, Hợp tác xã Du lịch Đại An còn tạo việc làm cho hơn chục lao động địa phương với mức lương lao động từ 3 đến 5 triệu đồng trên một người một tháng. Đặc biệt, để tạo được chuỗi liên kết, Hợp tác xã Du lịch Dịch vụ Đại An đã liên kết với hơn 20 hộ dân trong xã kinh doanh dịch vụ homestay để du khách có điều kiện khám phá những bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây, từ những phong tục tập quán đến những món ăn đặc trưng của người Dao, người Tày vùng đất Ngọc. Bình nguyên xanh Khai Trung không chỉ đẹp và quyến rũ với bản sắc thiên nhiên hoang dã, mà còn nổi tiếng với các hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi như hang Diêm, hang Rơi, hang Tắc Én. Do vậy, bên cạnh thung lũng hoa, Hợp tác xã Du lịch Đại An đang tập trung đầu tư làm đường dẫn lên hang động để người dân, du khách đến tham quan chụp ảnh. Không chỉ có khí hậu, địa hình và phong cảnh đẹp, Khai Trung còn làm say lòng du khách với những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Dao và Tày. Lên thăm bình nguyên xanh Khai Trung, du khách có thể hòa mình với cuộc sống của đồng bào, cùng hòa mình với các câu khắp câu lượn của người Tày hoặc cùng tham gia vào các nghi lễ truyền thống của người Dao đỏ như lễ cầu mùa, cướp sắc, hát đối báo dung của nam nữ thanh niên, được tìm hiểu về phong tục tập quán, đời sống văn hóa tinh thần và thưởng thức ẩm thực với những món ăn đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Con người Khai Trung cũng rất nồng hậu, thân thiện và mến khách. Trong chương trình du lịch về miền đất Ngọc, Khai Trung được chọn là điểm đến quan trọng của huyện Lục Yên. Phát triển du lịch ở bình nguyên xanh Khai Trung cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trong xã đến với du khách trong và ngoài tỉnh, là điểm đến giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, kết hợp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa tâm linh gắn với phát triển du lịch, tạo điểm nhấn để thu hút du khách và các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động phát triển du lịch bền vững của xã Khai Trung nói riêng, huyện Lục Yên nói chung. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hấp dẫn, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc, Khai Trung rất phù hợp để phát triển các loại hình du lịch, tham quan, khám phá, trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái. Tuy nhiên, để Khai Trung thực sự là một điểm đến lý tưởng, huyện Lục Yên cần đầu tư xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, nhất là đường vào trung tâm xã để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến với bình nguyên xanh Khai Trung.
Khi con cháu... lục địa, ai đặt cho quê hương mình cái tên đất lục địa? Mẹ lắc đầu, mẹ chẳng nói, mẹ khoác tay lên đỉnh núi.
Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương với ca khúc Màu xanh lục yên đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.